Amen. Cảm ơn Chúa. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đi phần cuối của loạt bài Hành trình theo Chúa theo tiểu lược sách xuất hành của dân Israel. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ nói đến chương là sự thờ phượng. Và chúng ta cũng ôn lại một chút những tuần trước chúng ta có nói về việc sách xuất hành xuất Egypto ký trong tiếng Hebrew nghĩa là Shemot, có nghĩa là go after, đi theo sau. Đức Chúa Trời ngài theo đuổi chúng ta để ngài nâng đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của Ai Cập, bởi vì họ đã kinh nghiệm sự áp bức hơn 400 năm trong đất của người Ai Cập. Và khi họ kêu cầu ngài thì Đức Chúa Trời ngài giải cứu họ. Và khi ngài giải cứu họ đó thì Chúa cũng dạy họ những luật lệ. Trong hoang mạc thì họ phải trải qua rất là nhiều thử thách, kính thưa anh chị em, thử thách về nước đắng, thử thách về không có nước uống, không có thức ăn. Rồi họ cũng kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Ngài cung ứng cho chim cút, ngài cung ứng cho bánh mana mỗi buổi sáng, rồi ngài cung ứng cho những cái dòng suối được tuôn ra từ những tảng đá khô, và Chúa ngài cung ứng cho họ, làm nhiều phép lạ cho họ. Rồi chúng ta nói đến việc Đức Chúa Trời ngài lập giao ước với dân Israel trong sứ điệp tuần trước, là khi mà ngài đã làm được rất là nhiều việc trên dân Israel, ngài bắt đầu bày tỏ rằng ngài muốn lập giao ước với họ, chứ không phải là giao ước với tổ tiên họ nữa, mà là giao ước với chính họ, để cho họ có mối quan hệ vững chắc ở trong Đức Chúa Trời, là mối quan hệ riêng giữa họ với Chúa, chứ không còn là mối quan hệ chỉ với tổ tiên nữa thôi. Mà qua đó thì họ đã nhận biết được chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài hứa cho họ là nếu mà họ vào trong miền đất hứa, họ giữ lời của Chúa thì Chúa ban phước cho họ. Chúa sẽ làm cho họ được sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trước mặt quân thù. Họ sẽ có bánh ăn dư dật, họ làm điều gì cũng sẽ thịnh vượng điều đó. Họ sẽ làm được mùa, súc vật của họ sẽ tăng trưởng đầy dẫy, và họ sẽ luôn luôn phát triển và không thiếu một thứ gì cả. Và tuần ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến một thời điểm nữa mà Đức Chúa Trời ngài bắt đầu dạy họ một điều tiếp theo cực kỳ là thú vị. Và đây là cái điều mà Chúa dạy cho họ, không phải chỉ để cho họ mà thôi, mà đây là cái điều hình bóng của chúng ta ngày nay. Việc mà chúng ta thờ phượng ngày nay là cũng dựa trên nền tảng của việc Đức Chúa Trời đã dạy dân Israel ngày xưa như thế nào. Đó chính là sự thờ phượng mà chúng ta sẽ cùng nói đến ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngày đầu tiên, điều đầu tiên chúng ta muốn chia sẻ về kiểu mẫu thờ phượng đền tạm mà Đức Chúa Trời ngài bày tỏ cho dân sự của Chúa. Anh chị em hãy nói là đền tạm. Khi mà Chúa ngài làm tất cả mọi việc đó rồi đó, và Chúa ngài gọi Môi-se lên núi với Chúa, và ở trên đó 40 ngày 40 đêm, kính thưa anh chị em, Đức Chúa Trời bắt đầu dạy Môi-se để Môi-se có thể dạy lại dân sự của Chúa. Và điều đầu tiên ngài dạy họ là hãy làm một đền tạm cho Chúa. Cái hình mà chúng ta đang thấy trên là một cái hình tổng quát về việc mà trại quân Israel đang sống trong hoang mạc. Đó là cái hình đền tạm anh chị em thấy. Và những cái trại ở xung quanh là những trại mà dân Israel họ đóng trại xung quanh đó. Và đền tạm nó nằm ở trung tâm. Và đền tạm này còn có tên gọi là cái Tent of Meeting, là cái nơi lều hội kiến, là có thể có vấn đề gì thì dân sự đến đó và gặp Môi-se và các thầy tế lễ để giải quyết các vấn đề. Nhưng mà Chúa ngài dạy cho họ xây đền tạm. Đền tạm là nơi đại diện cho sự hiện diện của Chúa. Có nghĩa là khi mà có đền tạm, có nghĩa là có Chúa ngự trong đó. Rồi mỗi lần dân sự có điều gì thì họ có thể chạy đến kêu cầu Chúa. Và đây là cách thức mà Chúa ngài phán với Môi-se trong suốt Egypto ký đoạn 25 câu 1 đến câu 9. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: hãy bảo dân Israel dâng lễ vật cho ta. Các con hãy nhận lễ vật của tất cả những ai thành tâm dâng hiến. Đây là lễ vật các con sẽ nhận từ họ: vàng, bạc và đồng, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, gỗ xi tim, dầu thắp đèn, các hương liệu để làm dầu sức và hương thơm, mạ não và các thứ ngọc khác để gắn vào ephod và bảng đeo ngực. Họ sẽ làm cho ta một đền thánh để ta ngự giữa họ. Các con hãy làm đền đó đúng như kiểu mẫu đền tạm và các vật dụng trang trí mà ta chỉ cho con. Đây là một phục nạn kinh thánh mà rất là thú vị. Đức Chúa Trời của chúng ta là một kiến trúc sư tuyệt vời, kính thưa anh chị em. Ngài không phải chỉ dạy chúng ta, cứu chúng ta, mà ngài còn hướng dẫn chúng ta rất là chi tiết cái cách thức xây đền tạm như thế nào. Và Kinh Thánh nói rất rõ về cái chiều dài, chiều cao, kích cỡ của đền tạm như thế nào. Và Chúa nói hãy làm theo mọi điều mà ta sẽ chỉ cho, có nghĩa là Chúa sẽ chỉ hoàn toàn. Và đó là đền thánh để Đức Chúa Trời ngài ngự giữa đền thánh. Ngày xưa khi mà người ta chạy đến với Chúa, người ta phải tìm một cái nơi mà người ta chắc chắn là có sự hiện diện của Chúa. Ví dụ như người ta muốn làm điều gì đó, kêu cầu Chúa, cầu nguyện với Chúa, xin điều gì, người ta phải chạy đến một cái đền thờ. Người ta phải thấy có một cái đền nào đó, thì người ta tin rằng nơi đó là có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hay là có sự hiện diện của thần hoặc thánh mà người ta thờ phượng. Và Đức Chúa Trời Ngài dạy dân Israel hãy làm một đền tạm để Chúa có thể đền tạm, để Chúa thể ngự tại đó. Và khi mà dân sự có điều gì thì họ chạy đến với Chúa. Ngày nay nó hơi khác biệt một chút xíu là bởi vì chúng ta không còn phải chạy đến với một cái đền nào đó để mới gặp được Chúa. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta là đền tạm của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, mỗi một chúng ta là mỗi cái đền di động, thưa anh chị em. Để rồi chúng ta có thể kêu cầu Chúa bất cứ mọi lúc, bất cứ nơi đâu. Nhưng mà chúng ta quay trở lại, ngày xưa chưa được như vậy. Chúa dạy cho họ là phải đến nơi đền tạm để họ có thể kinh nghiệm sự hiện của Chúa. Mà để họ dâng, để xây được một cái đền tạm thì anh chị em biết họ phải làm gì trước đó? Họ phải dâng hiến. Cho nên Chúa cũng kêu gọi dân Israel hãy dâng lễ vật cho ta. Bây giờ anh chị em hãy thử đặt câu hỏi đi. Chúa dẫn dân Israel là nô lệ ra khỏi đất Ai Cập, và Chúa giải cứu họ, Chúa làm biết bao nhiêu phép lạ, đúng không? Chúa cũng động lòng người Ai Cập, và người Ai Cập cũng cho họ rất là nhiều vàng bạc vân vân để họ có thể đi theo. Chúng ta đọc những cái phần trước chúng ta thấy như vậy. Và đến thời điểm này Chúa bắt đầu hỏi họ là hãy dâng những lễ vật cho ta, để các lễ vật đó sẽ giao cho Môi-se và các thầy tế lễ để họ có thể xây dựng đền tạm. Vậy câu hỏi cho chúng ta là Chúa có cần lễ vật của anh chị em không? Nếu mà Chúa nói, cái bài học tuần trước chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời vốn sở hữu toàn trái đất này, cả thế gian, Chúa nói đều thuộc về ta. Vậy tại sao Chúa lại kêu gọi chúng ta dâng của lễ? Chúa có đầy đủ rồi mà tại sao Chúa cần chúng ta dâng cho Ngài? Chúa không cần vàng bạc của chúng ta, Chúa không cần tiền bạc của chúng ta. Vàng bạc của chúng ta có nhiều đến cỡ nào chúng ta dâng cho Ngài cũng không làm cho Chúa giàu hơn. Anh chị em cần phải hiểu điều đó. Nhưng mà Chúa dạy dân sự của Ngài hãy dâng tất cả những lễ vật cho ta. Và Kinh Thánh cũng nói nữa là những ai thành tâm dâng hiến. Chúa chỉ muốn nhận từ cái người thành tâm thôi. Nếu mà chúng ta chưa thành tâm thì ở hội thánh chúng ta cũng hay nói là khoan đã, không sao cả, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà Chúa cần tấm lòng của chúng ta, kính thưa anh chị em. Tiền bạc không có đối, không có nghĩa lý gì đối với Chúa. Vàng bạc của dân Israel cũng không có nghĩa lý gì với Chúa cả. Nhưng mà Chúa muốn làm điều đó để thử lòng của họ, xem họ quý giá vàng bạc của họ hơn, hay là họ dám nghe lời của Chúa, vâng lời Chúa để xây một đền tạm. Và cảm ơn Chúa, họ đã vâng lời Môi-se và các thầy tế lễ, và họ đem đến rất là nhiều vàng bạc, những cái tài sản họ có được. Qua đó họ làm đền tạm mà Chúa Ngài chỉ cho chúng ta thấy. Slide tiếp theo là đền tạm một cách chi tiết hơn, mà được đề cập trong sách xuất Ê-díp-tô đoạn xuất Ê-díp-tô ký đoạn 25-30. Chúng ta thấy cái hình ở phía trái, góc phía trên là hình mặt bằng, chúng ta nhìn xuống. Và hình ở bên phải là cái hình gọi là hình phối cảnh, để chúng ta thấy toàn cảnh của cái đền tạm đó. Và trong 5 đoạn, 6 đoạn Kinh Thánh trong suốt Ê-díp-tô ký đó thì có đề cập đến hòm giao ước, bàn để bánh cung hiến, chân đèn, bàn thờ dân tế lễ thiêu, hành lang đền tạm, dầu thắp đèn, bàn thờ song hương, bồn rửa bằng đồng, dầu thánh, hương thánh, vâng vâng. Đó là những điều mà Chúa Ngài chỉ dạy dân sự của Chúa rất rõ ràng, các anh chị em. Đây là cái hình ảnh mà có một cái lối kiến trúc rõ ràng. Dân sự ngày xưa họ không biết những điều này, họ chỉ biết dựng một cái lều tạm để họ vô trong đó, họ ngủ thôi. Giống như chúng ta đi cắm trại, chúng ta chỉ có cái trại để chúng ta chui vô, chúng ta ngủ xong, cây xong. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn cho họ một cái bản thiết kế về đền tạm của Ngài. Và đền tạm này được bao quanh bởi những cái hàng rào như vậy chúng ta thấy. Và trong đó chúng ta thấy khi mà vào cổng thì những nơi đó là cái nơi mà thầy tế lễ bắt đầu giết con sinh tế, gọi là bàn thờ dân tế lễ thiêu đó. Chúng ta thấy ô màu vàng ở phía trên, rồi mới đến cái phần sân, rồi mới đến cái chậu rửa màu xanh mà chúng ta thấy ở trên đó là chậu rửa để các thầy tế lễ mà khi mà họ vào đền tạm của Chúa, họ phải rửa tay sạch sẽ. Họ phải rửa tay sạch sẽ để họ không có ô uế dơ bẩn vào đền tạm của Đức Chúa Trời, là vào sự hiện của Chúa. Mà rất là đặc biệt, Chúa còn chỉ trong đền tạm có điều gì là có bàn để bánh. Để tại sao lại có bàn để bánh? Bởi vì Chúa nhắc dân sự Israel, Chúa ban bánh mana cho họ ăn trong hoang mạc 40 năm. Chúa muốn cho họ ghi nhớ và luôn luôn nhận biết được rằng mỗi lần họ vào sự hiện diện của Chúa, mỗi lần họ vào đền tạm của Chúa, họ nhớ đến sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Rồi họ lại thấy có đèn, chân đèn, thần linh của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Rồi thấy có bàn thờ song hương, rồi bàn thờ vân vân. Rồi chúng ta thấy bên trong đó có một cái rất là đặc biệt, có một bức màn, và trong sau cùng có một cái đặc biệt đó gọi là hòm giao ước. Chúa cũng dạy cho dân Israel xây một cái hòm giao ước rất là rõ ràng, kính thưa anh chị em. Các vật liệu như thế nào, chi tiết như thế nào. Và trong cái phần để đặt hòm giao ước thì nơi đó kinh thánh gọi là nơi cực thánh. Đền tạm là thánh rồi. Chúng ta thấy cái ô lớn bên ngoài là cái sân. Cái ô ở giữa là bắt đầu cái ô bên trong đền tạm, chỉ có thầy tế lễ mới vào đó được thôi. Và cái nơi mà để trong hòm giao ước là có một bức màn ở phía nhỏ nữa. Chỗ đó gọi là nơi cực thánh, nơi chí thánh. Là cái nơi mà kinh thánh nói là nơi thánh khiết nhất. Không có cái nơi nào mà thánh khiết hết. Bởi vì hòm giao ước đó đầy giấy sự nhận của Chúa ở nơi đó. Mà nó thánh khiết đến độ mà những người thầy tế lễ là những người duy nhất có quyền vào đó mà thôi. Nếu mà dân sự, những người mà không được Đức Chúa Trời bổ nhiệm làm chức tế lễ mà họ bước vào trong đền là họ sẽ bị đánh chết ngay. Và chúng ta đọc sách các sách luật trong Môi-se, chúng ta đọc tiếp những phân đoạn sau thì thấy sau này hai con trai của Aaron là có hai người đã dâng một thứ lửa lạ trên đền của Đức Chúa Trời là điều Chúa không có dạy và họ đã bị đánh chết. Cho nên trong nơi cực thánh là Đức Chúa Trời Ngài đòi hỏi mỗi một người tiến vào nơi cực thánh là phải thánh. Có nghĩa chúng ta không đến với Chúa với tội lỗi được. Chúng ta không đến với Chúa mà với một cái đời sống mà bê tha, hoặc là chúng ta biết tội lỗi mà chúng ta không ăn năn, không từ bỏ mà chúng ta vẫn đến với Chúa thì điều đó không đẹp lòng Ngài. Điều đó có phải là nói là chúng ta cần phải được miễn hết tội lỗi chúng ta mới đến được với Ngài không? Không phải như vậy. Nhưng mà đang nói đến một cái phương diện là chúng ta đến với Chúa, chúng ta luôn luôn khao khát để được thánh hóa, để được thanh sạch, để được tốt hơn. Và chúng ta đến với một cái tấm lòng khao khát Đức Chúa Trời đó, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ chấp nhận tấm lòng của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết và chúng ta đang phạm tội, và chúng ta biết rằng mình cần phải từ bỏ tội lỗi đó đến với Ngài, nhưng mà chúng ta không từ bỏ, một cái thái độ không có chịu sửa đổi, chịu từ bỏ, chịu ăn năn, thì đó là cái thái độ chống nghịch với Chúa. Mà trong thời cựu ước người ta sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Và điều mà khiến cho họ chết đó là cái sự thánh khiết ra từ Đức Chúa Trời. Quá thánh, cực thánh, khiến cho họ không sống nổi. Và Kinh Thánh cũng bày tỏ có nhiều người đã bị đánh chết như vậy. Nhưng mà điều đó không phải là một điều để mà hù dọa chúng ta, để rồi nói rằng chúng ta ôi sợ quá, đến gần Chúa rất là nguy hiểm. Chúa Ngài đang bày tỏ thần của Ngài cho dân sự của Ngài để cho họ biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cực thánh. Chỉ cần một chút nào đó ô uế tội lỗi là nó khiến cho người đó rất dễ gánh lấy hậu quả và rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng biết điều đó. Cho nên Ngài đặt những thầy tế lễ và Ngài dạy các thầy tế lễ luật lệ của Ngài. Và các thầy tế lễ là những người đại diện cho dân sự, đại diện cho Chúa và nói chuyện và dạy dỗ với dân sự để dân sự làm theo luật lệ của Đức Chúa Trời. Cho nên, mặc dù khi mà chúng ta không xứng đáng đến với Ngài, Đức Chúa Trời biết chúng ta có thể bị đoán phạt bất cứ lúc nào. Cho nên Ngài đã sắm sẵn các luật lệ của Ngài, các tế lễ để bảo vệ chúng ta. Chúng ta hỏi lại một câu nữa, tại sao Chúa lại dạy dân sự làm đền tạm? Chúa luôn hướng chúng ta đến với đời sống thờ phượng Ngài, kính thưa anh chị em. Chúng ta hãy hình dung khi mà họ đi trong hoang mạc vài triệu người, họ không có cái gì hết, họ cứ đi lòng vòng và họ dựng trại rồi họ ngủ. Và cái đời sống thờ phượng của họ chưa được hình thành, chưa được dạy dỗ. Họ sẽ làm theo điều mà họ cho là phải. Họ sẽ làm theo điều mà theo thói quen nhiều đời trước và họ sẽ cứ làm như vậy. Khi mà Chúa Ngài xây một đền tạm ở giữa trại quân, Ngài đang dạy cho họ một lối sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Và điều đó phải được thực hiện thường xuyên. Và đền tạm của Đức Chúa Trời khi mà Ngài thực hiện giữa dân sự của Ngài thì nơi đó có các thầy tế lễ liên tục vào ra mỗi sáng mỗi tối để kiểm tra đèn phải luôn luôn sáng, để kiểm tra vàng tế lễ luôn luôn dâng lên Đức Chúa Trời, và nơi đó luôn luôn duy trì sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời đang dạy dân sự của Ngài hình thành một lối sống thờ phượng thật, kính thưa anh chị em. Đền tạm cũng là hình ảnh về nơi thờ phượng và sự hiện diện của Chúa. Có thể họ sẽ không có kinh nghiệm sự hiện của Chúa nơi trại quân của họ, nơi trại lều mà họ ngủ. Và bây giờ nếu họ muốn kinh nghiệm Chúa thì họ sẽ đến thờ phượng Chúa nơi đền tạm, nơi lều hội kiêng, nơi có sự hiện diện của Chúa. Và các thầy tế lễ sẽ là những người luôn luôn luân phiên trực liên tục ở nơi đó để giúp dân sự của Chúa về mọi mặt, về mọi việc. Cho nên Chúa cũng dạy các tế lễ rất là kỹ lưỡng để giúp cho dân Israel thờ phượng Đức Chúa Trời đúng cách. Cho nên việc chúng ta được học tập để bước vào một đời sống thờ phượng Chúa rất cần thiết, kính thưa anh chị em. Những anh chị em nào mà sinh ra lớn lên trong môi trường gia đình đã tin Chúa thì chúng ta đã được học tập cái thói quen thờ phượng từ nhỏ. Thì có vẻ như dễ dàng khi chúng ta xa nhà thì chúng ta cũng sẽ tự tìm đến hội thánh của Chúa để chúng ta thờ phượng. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người chúng ta không có được biết Chúa trong gia đình của mình. Và lớn lên chúng ta mới tin Chúa. Và khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cũng giống như hình ảnh của những người Israel đi trong hoang mạc. Chúng ta chưa biết cách để thờ phượng Chúa đúng. Và việc chúng ta đến hội thánh thờ phượng Chúa là việc mà Chúa đang dạy chúng ta một đời sống thờ phượng thật. Và đó là đời sống đẹp lòng Chúa, kính thưa anh chị em. Vì nếu chúng ta không thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ thờ phượng một cái gì khác. Chúng ta không thờ phượng Chúa thì có thể chúng ta thờ phượng một thần nào đó. Hoặc là một điều gì đó. Nhưng mà khi chúng ta được ở trong một cái lối sống thờ phượng Chúa thì chính Đức Chúa Trời Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên những con người được biệt riêng, mà Kinh Thánh gọi là những người thánh, để được Chúa sử dụng cách mạnh mẽ cho dân sự của Ngài. Và đó cũng là mục đích mà Chúa đã dạy cho dân sự của Ngài khi Ngài phán với Môi-se và A-rôn đến với Pharaoh. Chúa nói rằng hãy để cho dân ta đi để họ cử hành lễ thờ phượng ta tại hoang mạc. Đó là mục đích ngay từ ban đầu mà Chúa Ngài phán với dân Israel, là đi để thờ phượng Chúa trong hoang mạc. Chúng ta thấy Chúa bắt đầu dạy về đền tạm. Rồi điều tiếp theo, chúng ta thấy Chúa dạy cho dân sự của Chúa nữa là Chúa dạy cho Thầy Tế Lễ. Thầy Tế Lễ là điều tiếp theo mà chúng ta cần hiểu biết một chút xíu, là những người đại diện cho Chúa, những người phục vụ Chúa trong đền tạm, qua việc mà giết chiên con sinh tế, qua việc dâng các cái chiên con sinh tế lên cho Đức Chúa Trời, qua việc mà vào trong đền tạm nơi chí thánh để kêu cầu lên Đức Chúa Trời. Nếu mà dân sự có bất cứ những cái điều gì khiếu nại và cần có sự khôn ngoan để làm một quyết định nào đó thì họ đến với Thầy Tế Lễ. Và Thầy Tế Lễ sẽ vào trong nơi chí thánh cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin ý kiến và sự quyết định của Đức Chúa Trời. Và qua người Thầy Tế Lễ thì cái người mà đến với Chúa có tội gì cũng được tha nhờ việc dâng sinh tế và nhờ việc cầu thay của người Tế Lễ. Kinh Thánh còn nói về việc Chúa Giêsu là Thầy Tế Lễ đời đời, là Thầy Tế Lễ thượng phẩm cho mỗi người tin. Ngày nay chúng ta, nếu mà chúng ta không có Chúa Giêsu đó, thì mỗi một tội chúng ta phải đến với một Thầy Tế Lễ như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đã chết thay trên thập tự giá cho chúng ta. Ngài là Thầy Tế Lễ, Kinh Thánh nói là Thầy Tế Lễ, Thầy thượng phẩm Tế Lễ đời đời. Và khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta luôn luôn được tha thứ tội lỗi của mình. Nhưng mà chúng ta nhìn những hình ảnh của những người Thầy Tế Lễ trong sách xuất Ai Cập để chúng ta cũng thấy rằng đây là tiền đề của việc chúng ta nhận sự tha thứ qua Chúa Giêsu. Xuất Ai Cập ký đoạn 28 câu 1 đến câu 3, lời Chúa nói như này: từ trong dân Israel, con hãy chọn Aaron, anh con, và các con trai người là Nadab, Abihu, Eleazar và Ithamar, phong làm chức tế lễ cho ta. Con hãy may lễ phục thánh thật trang trọng và vinh dự cho Aaron, anh con. Hãy truyền cho tất cả những người có tài năng, những người mà ta đã ban năng khiếu đặc biệt, may lễ phục cho Aaron để cung hiến người vào chức vụ tế lễ cho ta. Anh chị em thấy, bắt đầu Aaron là người anh của Môi-se, và bốn con trai của người được chọn làm chức vụ tế lễ. Và chức vụ tế lễ là chức vụ mà Đức Chúa Trời Ngài lựa chọn, kính thưa anh chị em. Chúng ta không thể tự mình làm tế lễ được. Dân Israel không thể tự ý và muốn làm tế lễ thì làm được. Nhưng mà chính là những người đích thân Đức Chúa Trời chọn. Và khi họ được chọn rồi thì họ cũng được may cho lễ phục, và những người có tài năng may lễ phục cho họ. Và cái lễ phục này cũng tương tự như đền tạm mà chúng ta thấy hồi nãy, là Đức Chúa Trời cũng sẽ chỉ dẫn cho họ những lễ phục một cách rõ ràng và chi tiết và cụ thể, cần phải may như thế nào. Anh chị em thấy hình trên bảng thì chúng ta sẽ thấy lễ phục đó là lễ phục của các thầy tế lễ. Hình bên trái và hình bên phải, hai hình này từ hai nguồn khác nhau, mặc dù có cái hình ảnh hơi khác một chút xíu, nhưng mà cũng trên cái nguyên tắc chung về những cái sự hướng dẫn rất là chi tiết theo Kinh Thánh. Và chúng ta thấy trong cái y phục của người thầy tế lễ có ephod, có bảng đeo ngực, có áo dài, áo lót, có thêu, có mũ, có thắt lưng, vân vân. Anh chị em thấy ở bảng đeo ngực họ có 12 viên đá, và 12 viên đá đó đại diện cho 12 chi tộc Israel. Và qua 12 chi tộc đó, Đức Chúa Trời phán hứa với tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Cho nên những người thầy tế lễ họ được lựa chọn những cái loại thêu, rồi những cái chỉ dẫn về việc trang phục như thế nào. Đức Chúa Trời Ngài thiết kế hoàn toàn những điều này, kính thưa anh chị em. Và tất cả những chi tiết này đều có ý nghĩa đằng sau nó rất là rõ ràng. Và những người thầy tế lễ này là những người được vào nơi đền tạm mà thôi. Còn người khác không được vào. và họ là những người được vào nơi chí thánh nữa, kính thưa anh chị em. Có một chi tiết nhỏ cũng khá là thú vị, ở dưới cái phía ephod, áo dài của người thầy tế lễ có gắn những cái chuông nhỏ. Khi mà họ đi thì nghe tiếng lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. Chuông nó sẽ rin, 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 rin. Và một cái chi tiết nhỏ mà rất là thú vị. Và Kinh Thánh nói rằng, tại sao lại có những cái chuông đó anh chị em biết không? Bởi vì nếu lỡ người thầy tế lễ đó ô uế phạm tội và không có tẩy sạch, thanh sạch mình trước khi vào trong đền tạm đó, thì người thầy tế lễ đó có thể bị đánh chết. Và khi người thầy tế lễ đó di chuyển thì các chuông nó sẽ lúc lắc. Và người ngoài sẽ nghe và biết người thầy tế lễ vẫn đang còn sống. Và có một cái điều khác cũng funny nữa, thú vị nữa là người thầy tế lễ đó cũng được buộc cho một sợi dây. Để nếu lỡ mà không còn nghe tiếng chuông nữa, là người ngoài đó họ nghĩ rằng rồi có điều gì không may đã xảy ra với người thầy tế lễ này rồi. Nếu mà không nghe tiếng chuông nữa là người thầy tế lễ có lẽ đã chết rồi. Thì họ sẽ từ sợi dây đó, họ sẽ kéo người thầy tế lễ ra. Đây là một điều khá là thú vị. Mặc dù dân sự họ có biết thầy tế lễ trong đó đã chết rồi, họ cũng không được chạy vào. Bởi vì nếu họ chạy vào, họ sẽ chết ngay. Cho nên anh chị em thấy Đức Chúa Trời rất là thánh khiết. Và trước đây khi mà chưa có đền tạm, Chúa không có hiện diện trong một nơi như vậy. Chúng ta thấy Chúa hiện diện ra ở trong một bụi gai cháy mà không lụi tàn với Môi-se, để dạy cho Môi-se và kêu gọi Môi-se. Và đó là sự hiện diện của Chúa. Rất là quyền năng, rất là thánh khiết. Và chúng ta thấy tập trước khi mà chúng ta nói đến việc mà Chúa phán trực tiếp với Môi-se và Môi-se chỉ nói lại với dân Israel. Bởi vì sao anh chị em? Bởi vì khi nghe tiếng sấm chớp, khi nghe tiếng động đất, khi nghe tiếng gầm rú, khi nghe mây khói vân vân, thì dân Israel họ sợ quá và họ nói: Môi-se, ông nói chuyện với Chúa, còn chúng tôi chỉ nghe từ ông là được rồi. Chứ nếu mà chúng tôi nói chuyện với Chúa, chúng tôi chết mất. Anh chị em thấy trước đó Chúa bày tỏ cho họ về sự thánh khiết và quyền năng của Chúa khi mà Chúa hiện ra với dân sự của Ngài. Đó là lý do Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng là đấng cực kỳ quyền năng và thánh khiết. Nếu mà chúng ta không xứng đáng, nếu chúng ta phạm tội đến với Ngài thì rất là nguy hiểm. Đó là tình trạng của dân Israel ngày xưa. Cho nên những điều mà Chúa chỉ dạy về đền tạm, về y phục của người thầy tế lễ phải đúng các tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời Ngài chỉ dạy một cách chi tiết. Bài trước chúng ta nói đến những luật lệ, các điều răn, 10 điều răn và các luật lệ mà Đức Chúa Trời dạy cho dân Israel. Thì bài ngày hôm nay chúng ta nói đến việc Chúa Ngài hướng dẫn xây đền tạm và hướng dẫn về lễ phục cho thầy tế lễ một cách rất cụ thể, chi tiết cũng như vậy. Không có kém phần quan trọng chút nào. Và mỗi người hình ảnh, mỗi người thầy tế lễ cũng là hình ảnh của chúng ta ngày nay, kính thưa anh chị em. Mỗi một chúng ta ngày nay là mỗi một thầy tế lễ. Chứ không phải mục sư mới là thầy tế lễ. Không phải người hầu việc Chúa mới là thầy tế lễ. Để chúng ta biết vị trí quan trọng của chúng ta như thế nào, trong thứ nhất Phi-e-rơ đoạn 2 câu 9 lời Chúa nói như này: nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Nếu mà chúng ta không có huyết Chúa Giê-xu, không có được sự công chính qua Chúa Giê-xu, thì nếu mà chúng ta tiếp cận gần Đức Chúa Trời, chắc chúng ta cũng sẽ bị đánh chết bởi sự thánh khiết của Ngài. Nhưng mà chúng ta được dạng dĩ tiến gần ngôi ân điển ngày hôm nay là bởi cớ Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Để cho chúng ta hiểu điều này, Chúa Ngài dạy dân sự của Chúa trong thời cựu ước là có nguyên do, nhưng mà bởi vì có sự hạn chế, vì Chúa Giê-xu vẫn chưa chết, con chiên không tì vết, vẫn chưa đổ huyết ra, cho nên họ phải đến với sự kính trọng, phải sự kính sợ hoàn toàn và rất là cẩn thận, nếu không tính mạng họ sẽ cũng sẽ mất. Có một lần kia khi mà vua David rước hòm giao ước, sau một thời gian họ vào miền đất hứa, vua đầu tiên là Saul, rồi đến vua thứ hai là vua David. Vua David còn trẻ, thành công, rất yêu mến Chúa, tuy nhiên ông chưa hiểu rõ về luật lệ của Đức Chúa Trời. Ông đã làm một điều này mà gây ra một tai hại rất lớn, là ông kêu người ta khiêng hòm giao ước từ một vị trí đó về thành của mình. Và hòm giao ước đó được khiêng trên xe bò, là một điều Chúa không dạy. Và khi hòm giao ước bị gặp một cái ổ gà, thì hòm giao ước nó bị rớt xuống. Và có một người đã lấy tay đỡ hòm giao ước, vì nghĩ nó bị ổ gà, nó bị rớt, đỡ để cho nó không bị rớt, bị té, vân vân. Người đó tên là U-sơ, và tại nơi đó, U-sơ, Kinh Thánh nói rằng đã bị Đức Chúa Trời đánh chết. Sau sự kiện đó, vua David sợ Chúa. Ông sợ Chúa luôn anh chị em. Trước đó Chúa ban phước cho ông, Chúa tác động mạnh trên ông để ông có thể đi đánh Goliath tên khổng lồ, đi đánh quân thù là dân Philippines. Tới khi ông thấy Usơ là người đầy tớ của mình bị Chúa đánh chết, khi đưa tay đỡ lấy hòm giao ước thì ông đâm ra sợ Chúa. Và ông sợ Chúa đến độ ông không có rước hòm giao ước về thành nữa, mà ông để lại hòm giao ước đến một nhà người khác. Và ông còn nói rằng, nếu mà Chúa đánh chết Usơ như vậy, làm sao ông có thể mang hòm giao ước của Chúa về thành được? Tại vì David sợ Chúa cũng sẽ đánh chết những người khác. Để chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài rất là thánh khiết và quyền năng, và chúng ta cần phải đến với Chúa không những sự kính sợ như chúng ta học tuần trước, nhưng mà chúng ta cần đến với Chúa đúng cách theo sự chỉ dẫn của Ngài. Nhưng mà anh chị em ơi, sau một thời gian khi mà vua David học về luật pháp của Đức Chúa Trời, ông am hiểu về luật của Chúa, bắt đầu ông mới biết rằng những điều ông đã làm là hoàn toàn sai trật với những điều Chúa đã chỉ dạy. Rồi sau đó ông lập các thầy tế lễ đi khiêng hòm giao ước trở về, chứ không còn để hòm giao ước trên xe bò nữa. Và ông làm tất cả mọi điều giống như những chỉ dẫn trong sách xuất Egypto mà chúng ta đọc ngày nay. Cũng cách thời vua David cũng gần 1.000 năm, kính thưa anh chị em. David bắt đầu học lại lời của Đức Chúa Trời và tìm hiểu xem có điều gì sai, tại sao Usơ lại bị Chúa đánh chết. Cho nên khi mà chúng ta học và hiểu biết lời của Ngài thì chúng ta sẽ giữ mình khỏi những tai họa không cần thiết trên cuộc đời của chúng ta. Ngày nay sẽ có nhiều tai họa rình rập chúng ta, nó tưởng chừng như là vô hình, nhưng mà nếu chúng ta làm không đúng, nó sẽ có và xảy ra, kính thưa anh chị em. Cái sự chết ngày xưa khi một người kinh nghiệm, nó cũng tương đồng với những cái sự chết trong những cái sự thuộc linh, trong những cái mối quan hệ của chúng ta ngày nay. Ví dụ như ma quỷ, nó giết chết một mối quan hệ của chúng ta. Nó giết chết một cái công việc của chúng ta. Nó giết chết một cái cảm xúc của chúng ta. Nó giết chết một cái tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta. Nó giết chết một cái lòng khao khát Chúa của chúng ta. Nó có thể làm đủ mọi cách để giết chết những điều đó trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta giữ lời của Ngài thì chúng ta sẽ không bị kinh nghiệm những điều đó. Nếu chúng ta học lời của Chúa và dám làm theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống và sự phước hạnh, kính thưa anh chị em. Đây là một điều cũng cho chúng ta thấy về sự công chính, công bình của Đức Chúa Trời nữa, vì Ngài rất công bình, thánh khiết. Ngài đầy tình yêu thương đúng, nhưng mà Ngài cũng rất công bình và thánh khiết. Điều Chúa đã phán thì Ngài sẽ làm. Chúa không phải giống như người ta là Chúa nói rồi Chúa không làm. Chúa đã nói trước với dân sự của Ngài chứ không phải Chúa không nói. Chúa nói là anh em đừng có đến gần nơi chí thánh, nếu không sẽ chết. Và nếu mà Chúa nói như vậy mà người ta vẫn lảng vảng vào thì người ta sẽ phải kinh nghiệm sự chết. Nhưng mà khi chúng ta dám làm theo lời của Ngài thì chúng ta, kinh thánh nói rằng là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng, là tài sản riêng của Đức Chúa Trời. Và mỗi chúng ta ngày nay cảm ơn Chúa qua đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, mỗi một chúng ta ngồi đây là một tế lễ của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên anh chị em ngày nay có sự dạng dĩ để vào nơi chí thánh là đến với Chúa Giê-xu và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa để cầu thay cho bất cứ người nào. Tôi lấy ví dụ anh chị em ao ước để cầu thay cho người chồng, người vợ của mình hoặc là gia đình của mình. Anh chị em không cần phải tới nhà thờ và nhờ mục sư hay là những người hầu về Chúa cầu nguyện đâu. Anh chị em có thể đến với Chúa Giê-xu, quỳ gối trước Chúa Giê-xu và cầu nguyện trực tiếp cho nhu cầu đó. Và đúng, chúng ta cũng đôi lúc cũng sẽ cần người khác cầu thay cho chúng ta, những người kinh nghiệm trong Chúa nhiều hơn cầu thay chúng ta. Điều đó tốt, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên một lẽ thật rằng mỗi một chúng ta qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hãy sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng lời cầu nguyện của người công chính có hiệu nghiệm rất lớn. Bởi vậy chúng ta để lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nhận, đời sống chúng ta phải có một đời sống biệt riêng ra. Chúng ta phải có một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đẹp lòng Đức Chúa Trời là đời sống giữ lời Đức Chúa Trời, làm theo lời Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Bởi vì Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trong sách xuất Egypto mà chúng ta đang đọc, nó có một cái chi tiết khá là thú vị nữa về hai nhân vật. Mà hai nhân vật này là hai nhân vật được Chúa Ngài ban ơn một cách rất là đặc biệt, để hai nhân vật này có thể làm những việc rất là lớn. Anh chị em thấy đền tạm được thiết kế rất là cầu kỳ, và y phục của các thầy tế lễ cũng được thiết kế rất là cầu kỳ. Và Chúa sức dầu cho hai nhân vật này để làm nên những điều đó. Và hai nhân vật đó có tên là Bezaleel và Oholiab. Chúng ta đọc phân đoạn kinh thánh này cùng chú ý để chúng ta thấy nếu Chúa làm được cho họ, Chúa cũng có thể làm được cho chúng ta. Xuất Egypto ký đoạn 31 câu 2 đến câu 11. Này, ta đã gọi đích danh Bezaleel, con trai của Uri, cháu của Hur thuộc bộ tộc Juda. Ta đã làm cho người này đầy dạy thần của Đức Chúa Trời, cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong mọi lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, để thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc và đồng, khắc đá, khảm ngọc, chạm gỗ thuộc lãnh vực thủ công mỹ nghệ. Này, ta đã chọn cho người một phụ tá tên là Oholiab, con trai của Ahisamac thuộc bộ tộc Đan. Ta cũng đã ban sự khôn ngoan cho những người khéo tay để họ có thể làm được mọi việc ta truyền dạy con, như làm lều hội kiến, hòm chứng ước, nắp thi âm. Ở trên hòm chứng ước có các vật dụng khác trong lều hội kiến, bàn thờ và các dụng cụ, chân đèn bằng vàng ròng và các dụng cụ bàn thờ sông hương, bàn thờ dân tế lễ thiêu và các dụng cụ bồn rửa và chân bồn, lễ phục bằng hàng dệt, lễ phục thánh cho thầy tế lễ Aaron và lễ phục cho các con trai người để thi hành chức vụ tế lễ, sức dầu và hương thơm cho nơi thánh. Họ phải làm đúng theo tất cả những gì ta đã truyền dạy con. Chúng ta đọc một phần đoạn kinh thánh dài để thấy Chúa Ngài bắt đầu chỉ dẫn về cái bản thiết kế. Đức Chúa Trời là nhà kiến trúc sư, Ngài đưa ra bản thiết kế, nhưng mà người làm cái bản thiết kế đó không phải là Ngài, kính thưa anh chị em. Chúa sức dầu cho những người có tài năng để làm những việc đó. Đây là nguyên tắc mà nó vẫn đang thực hiện rất là đúng đắn trong nhà Chúa ngày nay, kính thưa anh chị em. Chúa Ngài có thể ban cho chúng ta khải tượng để chúng ta xây dựng hội thánh của Ngài, để chúng ta bước đi. Chúa có thể ban cho chúng ta khải tượng để chúng ta có thể reach out, làm chứng nhiều hơn nữa về lời của Chúa cho cộng đồng người Việt. Nhưng mà để làm được điều đó thì mỗi một chúng ta trong hội thánh cần ơn của Chúa để chúng ta làm điều đó. Để xây được đền tạm và lễ phục cho các thầy tế lễ thì Chúa phải chọn Bezaleel và Oholiab là hai người được Kinh Thánh gọi là đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời. Chúa ban cho sự khôn ngoan, thông minh, hiểu biết trong mọi lĩnh vực thủ công mỹ nghệ để thiết kế và chế tạo. Cho nên khi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta làm một việc gì đó, nếu mà chúng ta không có cái người được ơn, chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Tôi lấy ví dụ anh chị em được giao một việc nào đó, nó vượt quá khả năng của mình, hoặc là mình chưa làm trước đó, thì chúng ta có làm được không? Rất là khó. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta làm, Chúa cũng dứt giấy lên và ban ơn cho những người có khả năng làm được điều đó, để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta làm được điều đó. Và đó là điều mà Chúa đã làm với dân sự của Chúa ngày xưa, kính thưa anh chị em. Đây cũng là kiểu mẫu cho hội thánh của chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta những ý định, những khải tượng, những chương trình, những hội nghị, những cái sự kiện, vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng cần những con người được ơn, chúng ta cần những con người tài năng, chúng ta cần những con người được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan về các lĩnh vực mà chúng ta sẽ làm. Việc chúng ta nấu ăn thông công, việc chúng ta giao lưu sắp xếp với người khác, việc chúng ta lên kế hoạch, việc chúng ta mời những người khác đến đây trong những cái chương trình mà chúng ta làm, đó cũng là những điều mà chúng ta cần ơn của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể làm tốt, kính thưa anh chị em. Để làm gì? Để cho chúng ta mời gọi họ vào một đời sống thờ phượng, vào một đời sống mà chúng ta có thể nhận biết Chúa một cách cá nhân trong đời sống chúng ta. Cho nên tất cả những điều này Chúa làm, chúng quy lại một điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn dạy cho dân Israel, đó là sự thờ phượng Ngài, kính thưa anh chị em. Bởi vì họ chưa biết điều này. Và Chúa dạy họ rất rõ ràng và vững vàng về mọi chi tiết mà họ cần phải làm để kinh nghiệm một đời sống bứt phá, đời sống đẹp lòng Chúa là như thế nào. Và một điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em là một điều khá đáng buồn và đã xảy ra. Sau mọi việc Đức Chúa Trời đã làm, mọi phép lạ Ngài đã thực hiện trên dân Israel, và một điều tiếp theo mà dân Israel đã phạm rất lớn, đó chính là tội thờ thần tượng. Đây là giai đoạn cực kỳ đáng buồn. Sau bao nhiêu việc Chúa làm cho dân sự của Ngài thì họ lại dựng một con bò vàng và thờ con bò đó. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mà Môi-se đang ở trên núi được nghe Chúa dạy những điều nãy giờ chúng ta nghe về xây dựng đền tạm, may lễ phục cho thầy tế lễ, vân vân. Và Môi-se ở trên đó hơi lâu, 40 ngày, 40 đêm, kính thưa anh chị em. Và khi ở lâu quá thì những người này dưới này họ xôn xao và họ nói với nhau: tôi không biết chuyện gì xảy ra với ông Môi-se rồi. Và họ đến với Aaron là người phát ngôn viên, cũng là người anh của Môi-se, cũng là người thầy tế lễ, và nói với Aaron rằng: thôi, Môi-se không biết có chuyện gì đã xảy ra với ông ta, bây giờ chúng ta hãy xây cho chúng ta, dựng cho chúng ta những thần đã cứu chúng ta ra khỏi Ai Cập. Điên rồ như vậy đó, kính thưa anh chị em. Chúng ta đọc lời Kinh Thánh để chúng ta thấy sự điên rồ của dân Israel. Suốt ngày chúng tôi ký đoạn 32 câu 1: khi thấy Môi-se trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tụ họp chung quanh Aaron và nói: nào, ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho ông Môi-se, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. Anh chị em có thấy buồn cười không anh chị em? Chúng ta có thể tạo nên cái vị thần mà đã giải cứu chúng ta không? Anh chị em có thấy vô lý không? Và khi ở trong hoàn cảnh, họ bắt đầu thiếu kiên nhẫn và bắt đầu muốn tự tạo nên những thần tượng cho riêng mình.
Đức Chúa Trời là đấng cứu họ, chứ không phải là con bò con. Nhưng mà họ lại tạo ra những vị thần để cứu chúng ta. Và chúng ta đọc tiếp trong câu 2 đến câu 6, chúng ta thấy tiếp Aaron bảo họ: hãy lột những vòng vàng đeo trên tay vợ con trai và con gái anh em rồi đem đến cho tôi. Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tay mình và đem đến cho Aaron. Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Anh chị em họ nói là bò con. Dân chúng nói: hỡi Israel, đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Bắt đầu cái tới điều này tôi thấy nó ngu xuẩn hơn nữa. Bắt đầu là lên một ý tưởng đã điên rồ rồi. Và khi bắt đầu tạo lên một con bò con, rồi bắt đầu nói với tất cả mọi người là đây là thần đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập. Anh chị em cảm thấy như thế nào? Và chúng ta đọc tiếp câu 5: thấy vậy Aaron lập một bàn thờ trước bạc tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va. Sáng hôm sau dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an, họ ngồi xuống ăn uống rồi đứng dậy đùa bỡn. Có nghĩa sau khi họ dựng lên tượng một con bò con, rồi bắt đầu họ dặn nhau ngày mai chúng ta hãy đến và dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Họ có dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va không?
Không.
Đó là con bò con họ mới làm mà. Nhưng mà họ nghĩ khi họ dâng tế lễ cho con bò con đó, thì họ nghĩ đó là một cái đời sống thờ phượng phải lễ. Nhưng mà có phải lễ không?
Không.
Cho nên ngày nay đôi lúc chúng ta làm nhiều điều chúng ta nghĩ là phải lễ trong lối sống thờ phượng của chúng ta, nhưng mà đôi khi nó lại chống nghịch lại lời của Đức Chúa Trời. Con bò con mà chúng ta đã biết trong những tập trước là thần về cày cấy, về tài sản, về tiền bạc của người Ai Cập. Và dân Israel họ mới được giải cứu ra khỏi Ai Cập. Anh chị em thân mến, thân thể của họ được giải cứu, nhưng mà tâm trí của họ chưa được giải cứu. Cho nên khi mà một người đến với Chúa, nó cần thời gian. Nếu mà anh chị em biết mình cần thời gian để tâm trí chúng ta được những cái lớp, những cái layer nào cần được cởi bỏ từ từ đó, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban ơn và sẽ giúp cho chúng ta. Người Israel, họ nghĩ rằng họ được tự do rồi, nhưng mà tâm trí họ vẫn còn bị bó buộc trong nô lệ. Và cái thần của bò con là cái thần tiền bạc đó anh chị em. Cái thần đó vẫn còn lãng vãng trong tâm trí của họ. Để rồi khi mà họ không gặp Chúa và Môi-se khoảng 40 ngày thôi, là khoảng 1 tháng 10 ngày, thì họ bắt đầu nảy sinh những ý đồ điên rồ và tạo nên những tượng bò con, là những tượng thần mà họ biết trước đây. Có nhiều người tôi thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều cho họ và họ chỉ biết dâng vinh hiển cho chính cá nhân của mình hoặc là chính người khác, nhưng mà không phải là Đức Chúa Trời. Chính Chúa đã giải cứu họ ra khỏi nô lệ của Ai Cập mà họ lại nói với con bò con đây là thần đã giải cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Nếu một người nào đó đối xử với anh chị em như vậy thì anh chị em sẽ cảm thấy như thế nào? Anh A giúp anh B hết sức để giúp cho anh B có thể có được những điều tốt nhất, vượt qua những nan đề hoàn cảnh của mình. Cuối cùng anh B đi cảm ơn anh C vì đã cứu tôi. Anh A sẽ cảm thấy như thế nào anh chị em? Bực mình không? Và đôi lúc không có nhờ anh, không có nói cảm ơn anh C, nhưng mà đôi lúc sẽ tự cảm ơn bản thân mình, nhờ tôi mới được vậy nè, tôi giỏi, tôi khôn ngoan. Tôi đi làm nhanh nhẹn cho nên tôi mới được giống vậy, chứ Chúa đâu ban phước cho tôi. Đúng không? Tôi nhanh nhẹn mà, cho nên tôi đi làm có nhiều tiền. Tôi khôn ngoan, tôi có job tốt vân vân. Nên tôi mới làm được phước mà, chứ đâu phải đâu ai ban phước cho tôi. Có nhiều lúc chúng ta ở trong hoàn cảnh tốt và được phước của mình, chúng ta quên Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Chúng ta rất dễ quên anh chị em. Anh chị em thử nghĩ, nếu mà chúng ta bị trục trặc và lúng túng và bị mắc kẹt trong cái hoàn cảnh cuối cùng gần nhất mà chúng ta bị mắc phải, thì liệu chúng ta có được như ngày hôm nay ở bây giờ không? Hoặc là chúng ta luôn luôn nhìn lên Chúa để biết ơn Ngài về những hoàn cảnh mà Ngài đã làm trong cuộc đời chúng ta. Và anh chị em ơi, nếu chúng ta có thái độ đó với Chúa thì Ngài còn tiếp tục làm những việc lớn và tuyệt vời trên cuộc đời chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải biết hướng đến Ngài, cảm ơn Ngài và thờ phượng Ngài. Đó là điều Chúa Ngài mong muốn anh chị em. Nếu mà chúng ta không khéo, không giữ mình đó, thì chúng ta cũng đâu đó có một con bò con ở trong góc tủ. Và chúng ta cảm ơn nó, chúng ta thờ phượng nó. Ngày xưa con bò con hình ảnh của thần tiền tài, thì chúng ta ngày nay cũng vậy, chúng ta cũng rất dễ thờ phượng tiền bạc. Có những người sẽ đánh đổi bất cứ mọi thứ để chỉ có tiền. Họ có thể làm mọi việc không biết là đúng hay sai, hay là vi phạm lời của Chúa hay không, miễn sao có tiền. Mình lấy ví dụ về những người tội phạm buôn ma túy vân vân, drugs dealer, những người buôn ma túy. Để buôn được ma túy để có tiền, và để buôn được cái đó có thể phải va vào những cái tội lỗi như là giết người, ẩu đả, vân vân. Có nhiều người họ vẫn làm những điều đó, hoặc là những cái nạn buôn bán người trái phép để lấy nội tạng. Chúng ta thấy đây là cái tình trạng human trafficking, nó xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, và nơi chúng ta đang sinh sống cũng xảy ra rất nhiều. Và trên thực tế, nơi chúng ta đang sinh sống là nơi xảy ra nhiều nhất trên thế giới, kính thưa anh chị em. Tôi muốn đi sâu vào những điều này. Tuy nhiên, khi mà chúng ta va vào những điều đó, là có một lý do đằng sau đó là cái gì anh chị em? Tiền bạc. Để có tiền tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi sẽ sẵn sàng làm mọi sự, cho dù phải giết người, cho dù phải bắt cóc, cho dù phải lấy nội tạng, cho dù phải làm mọi thứ dơ bẩn để có tiền. Thì trong những hoàn cảnh như vậy, tôi đang vẽ cho anh em một hình ảnh để chúng ta thấy người đó đang bị bó buộc bởi tiền bạc. Hoặc là có những người họ bị bó buộc bởi những cái sự tội lỗi, hoặc là những cái thần tượng khác. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà có một cái nguồn lực nào đó nó tác động rất mạnh mẽ trên chúng ta và khiến cho chúng ta làm mọi điều bằng mọi giá và dám từ bỏ Chúa, dám từ bỏ đời sống thờ phượng Chúa, thì cái thứ đó đó chính là thần tượng của chúng ta. Cho nên mỗi một chúng ta sẽ biết những thần tượng mà đang hành động trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần nhận biết để chúng ta tập trung đến với Chúa, quay lại với Ngài và cảm ơn Chúa, chứ không phải như người Israel dựng một con bò vàng, kính thưa anh chị em. Chúng ta đọc tiếp trong câu 7 thì Đức Giê-hô-va đang ở trên núi với Môi-se mà. Lúc này Môi-se chưa có biết là dân đã hư hỏng. Và Chúa phán với Môi-se, hãy xuống đi vì dân mà con đưa ra khỏi đất Ai Cập đã hư hỏng rồi. Và Chúa kể tiếp họ như thế này kia, vân vân. Và Môi-se đã xuống. Và ông đã rất giận dữ, kính thưa anh chị em. Khi thấy sự nhảy múa, khi thấy sự ca ngợi con bò vàng, khi thấy họ vui mừng. Và anh chị em biết không, khi mà Chúa Ngài thấy tới điểm này rồi đó, Đức Chúa Trời Ngài cũng rất là giận dữ với dân sự của Ngài. Và Ngài phán với Môi-se như thế này: con hãy để mặc ta để ta giết hết tất cả những dân này, vì họ là một dân cứng đầu cứng cổ. Để rồi ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. Chúa nói là Chúa sẽ ban phước cho Môi-se thành một dân lớn, là một cái dân ra từ một cái nhánh khác, một nhánh từ Môi-se chứ không phải nhánh từ Abraham nữa. Chúa muốn làm điều đó luôn, kính thưa anh chị em. Kinh Thánh nói như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có Môi-se, một thầy tế lễ tuyệt vời. Môi-se quỳ sấp mặt xuống Đức Chúa Trời, Môi-se cầu thay cho dân sự của Ngài. Môi-se cầu thay, xin Chúa tha thứ cho dân sự của Ngài. Và Môi-se nói rằng, xin Chúa đừng quên giao ước Chúa lập với Abraham. Môi-se nhắc nhở Chúa về giao ước Chúa đã lập với tổ phụ của dân Israel, và Chúa đã tha cho dân Israel. Chúa tha lúc đó, có nghĩa Chúa tha không tận diệt dân thôi, nhưng mà cái sự đoán phạt thì họ vẫn phải bị đoán phạt. Nhưng mà Chúa vẫn đã tha cho dân sự để dòng dõi của Abraham vẫn được trường tồn như lời Ngài hứa. Nhưng mà cái sự đoán phạt mà chúng ta thấy hậu quả rất là lớn trong ngày hôm đó, chúng ta sẽ đọc tiếp trong câu những câu tiếp theo để thấy điều gì xảy ra. Trong câu 27, ông nói với họ: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền rằng mỗi người trong anh hãy đeo gươm gươm bên mình đi qua đi lại khắp trại quân từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em bạn hữu kẻ lân cận mình. Các con trai Lê-vi làm đúng theo lời Môi-se. Trong ngày đó có khoảng 3.000 người trong dân chúng bị giết chết. Đây là một cái sự máu me kinh khiếp đã xảy ra trong trại quân kể từ lúc mà họ đi ra khỏi đất Ai Cập cho đến lúc này. Chúa cung ứng cho họ, ban phước cho họ, gìn giữ cho họ, ban ơn cho họ, dạy dỗ họ về việc thờ phượng Chúa. Cuối cùng họ lại đi thờ phượng một con bò con. Và cái sự thờ thần tượng này là cái, một cái tội lỗi mà theo như lời Kinh Thánh là một tội lỗi lớn nhất đối với Đức Chúa Trời, một tội lỗi ghê tởm nhất đối với Đức Chúa Trời. Đó là khi chúng ta không nhận biết Chúa trong cuộc đời mình. Và anh chị em đọc đoạn Kinh Thánh này, anh chị em có thấy là nó kinh khủng không anh chị em? Những người Lê-vi, họ cầm gươm và họ buộc phải giết anh em bạn hữu mình, những người trong trại quân, là những người mà thờ tượng con bò con đó. Và khi họ tận giết hết khoảng 3.000 người, thì cơn giận của Chúa không còn nổi lên chống nghịch họ nữa. Có nghĩa là bởi vì tội lỗi thờ thần tượng, sự chống nghịch, nó đã gây ra một tai họa rất lớn trên dân Israel. Nhiều người có thể đặt câu hỏi, ủa tại sao Chúa lại giết chết người ta như vậy? Đây không phải là Chúa giết chết người ta, mà chính người ta nhận lấy hậu quả do sự thờ thần tượng của người ta. Nhiều nhà học thần học cho rằng nếu mà những người Lê Vi và Môi-se lúc này không nghiêm khắc với dân sự của Ngài đó, thì không phải chỉ là 3.000 người chết. Mà nếu Chúa ra tay thì có thể sẽ hơn nữa. Và Chúa cũng đã dạy họ rất rõ ràng kỹ lưỡng các luật lệ. Nhưng mà mới ra xa khỏi Chúa 40 ngày, họ đã phạm tội một cách rất lớn chống nghịch Ngài. Và hai bảng 10 điều răn chúng ta thấy trong bài học trước, đây là đợt mà Môi-se đi xuống hai bảng đá. Và vì Môi-se rất nổi giận cho nên ông đã ném vỡ hai bảng đá đó. Và Kinh Thánh nói rằng hai bảng đá đó là do chính tay Đức Chúa Trời khắc ghi lên đó, cả hai mặt trước mặt sau. Nhưng mà đã bị vỡ bởi vì Môi-se tức giận và ném bể hoàn toàn. Chúng ta đọc tiếp Kinh Thánh thì thấy lúc sau lần thứ hai thì Môi-se ông phải làm lại chứ không phải Chúa làm nữa. Cho nên chúng ta thấy quay quanh những cái điều mà chúng ta đang nói nãy giờ thì chúng ta biết được rằng tội thờ thần tượng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong trên đời sống của chúng ta. Anh chị em hãy thử hỏi là chúng ta ngày nay chúng ta thờ những thần tượng nào? Hoặc là thần tượng của chúng ta ngày nay là gì? Qua những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta, mà nếu chúng ta không nhận biết Ngài, nếu chúng ta vẫn còn không nhận biết Ngài trên chính cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta cũng đang giống như là vào cái con đường của dân Israel. Và ngày nay chúng ta có nhiều thần tượng rất là tinh vi, kính thưa anh chị em. Dĩ nhiên tạc lên một cái tượng thật lớn, chúng ta thờ lại nó thì mới biết là thờ thần tượng, thì cái chuyện đó dễ biết. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong một thời đại mà kỹ thuật tiên tiến như chúng ta ngày nay, cái điện thoại, cái social media, những cái phim ảnh khiêu dâm, những cái sự ham muốn về giàu sang, nhìn ta xe đẹp mình cũng phải muốn có xe đẹp, nhìn ta có nhà đẹp mình cũng phải muốn có nhà đẹp, vân vân, và chúng ta chạy theo những điều đó thì những điều đó cũng sẽ trở nên thần tượng của chúng ta. Cho nên chung quy lại, xin Chúa ban phước cho chúng ta. Sách xuất Ai Cập ký, sau khi họ thờ thần tượng và kinh nghiệm sự hậu quả rất là lớn là khoảng 3.000 người bị giết chết, thì từ chương 35, 33, 34, 35 cho đến chương 40 là những chương cuối cùng của sách xuất Ai Cập ký, họ bắt đầu tiến hành thực hiện việc xây đền tạm, việc phong chức cho thầy tế lễ và việc làm những cái chức vụ tế lễ mà Chúa dạy ban nãy. Vì những điều chúng ta học ban nãy là những điều Chúa Ngài dạy cho Môi-se trên núi, họ chưa có làm. Nhưng mà sách xuất Ai Cập ký, sau khi việc thờ thần tượng con bò con từ chương 33 thì họ bắt đầu kinh nghiệm cái hậu quả, rồi họ bắt đầu có sự ăn năn, rồi bắt đầu họ trở lại và họ làm những điều mà Chúa dạy cho họ. Thì kết thúc sách xuất Ai Cập ký nó như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đang dạy dân sự của Ngài vào một lối sống thờ phượng Chúa. Bởi vì khi nếu mà chúng ta không thờ phượng Ngài đúng cách, chúng ta cũng giống như dân Israel ngày xưa, chúng ta cũng sẽ dễ dàng đi lệch lạc. Chúng ta cũng dễ lệch lạc trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng rất dễ phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời. Đó là lý do khi mà chúng ta học những sách này đó, lời Chúa khích lệ chúng ta để chúng ta luôn luôn tập trung vào Ngài, nhìn lên Ngài để biết rằng cuộc đời của chúng ta sẽ đi theo hướng nào và chúng ta cần phải làm gì để kinh nghiệm sự phước hạnh. Và lời Chúa cũng hứa rằng nếu mà chúng ta giữ lời của Ngài thì Đức Chúa Trời Ngài có cớ và Ngài ban phước cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta sống một đời sống như dân Israel, chúng ta không muốn nhận biết Chúa, chúng ta không có muốn tiếp nhận Ngài, chúng ta không muốn vâng lời Ngài, hoặc là chúng ta tin Chúa nhưng mà chúng ta vẫn muốn sống theo cách của mình mà chúng ta không muốn sống theo lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh, trong lời của Ngài, thì tôi dám chắc rằng những hậu quả anh chị em không tránh khỏi. Nhưng mà nếu chúng ta dám làm theo thì hoa trái công bình và sự phước hạnh sẽ theo đuổi chúng ta. Khi mà chúng ta nói đến chủ đề thờ thần tượng thì nghe nó hơi nặng nề, cái tên anh chị em. Nhưng mà đó là một lẽ thật để chúng ta cần phải nghiêm túc với nó. Để chúng ta dám nói không với việc thờ lại thần tượng. Để chúng ta dám nói không với việc bỏ Đức Chúa Trời để đi thờ các thần khác. Và xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta, để chúng ta dám xác chứng với Chúa rằng: Chúa ơi, con theo Ngài, con muốn làm đẹp lòng Ngài. Chúa Ngài cũng ban cho chúng ta kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời Ngài đầy ân điển cho chúng ta, Ngài đầy tình yêu thương cho chúng ta, luôn luôn thương xót chúng ta và mong muốn chúng ta quay trở lại với Ngài để nhận được ơn thương xót đó, để rồi chúng ta không bị kinh nghiệm với sự đoán phạt. Mặc dầu tội lỗi sẽ dẫn đến hình phạt, nhưng mà chúng ta có Đấng đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá để chúng ta không bị hình phạt, kính thưa anh chị em. Nhiều lần khi mà tôi đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước, tôi hỏi Chúa là: ủa tại sao ngày xưa Chúa khắc khe với dân Israel quá? Họ làm sai cái là bị đánh chết liền, chứ không phải đơn giản như chúng ta ngày nay đâu anh chị em. Bởi tôi biết ơn Chúa về ân điển mà chúng ta đang sống. Cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa vì Chúa Jesus đã chết thay chúng ta. Và nhờ Chúa Jesus mỗi một lần chúng ta phạm tội, Ngài cầu thay cho chúng ta. Nhưng mà không phải giống như ngày xưa. Ngày xưa nếu người ta không khéo là người ta sẽ bị phạt một cách rất là thẳng thừng và rất là nghiêm khắc. Những ngày qua tôi có nói chuyện với một người có ba người con. Hai người con lớn thì được bà đối xử rất là khắc khe, nghiêm khắc. Cho nên hai người con lớn, con thứ nhất và con thứ nhì lớn lên rất thành công. Đi ra ngoài đời rất là thành công, rất trưởng thành. Thành công trong công việc, kể cả trong hôn nhân, con cái, mọi thứ hạnh phúc. Nhưng mà người con út là người con thứ ba, là một người con mà ở trong một cái sự đổ gãy với mẹ của mình. Thậm chí hai mẹ con không nói chuyện được. Và lý do khi bà kể ra thì bà nói bà rất là nuông chiều người con út. Bà nuông chiều khi mà có hai người con đầu, bà rất là nghiêm khắc. Thì đứa con út đẻ ra thì bà rất là nuông chiều, xin gì cũng cho, đòi gì cũng cho, làm gì cũng được và không bao giờ có sự sửa dạy. Thậm chí người con của mình có những cái ý tưởng điên rồ cũng không có nói lại, cũng không sửa dạy. Thì đến thời điểm bây giờ, cái mối quan hệ của họ rất là rạn nứt. Bởi vì khi người con út này lớn lên, ra đời, kết hôn và mọi điều nó dễ dãi quen rồi, cho nên gặp một cái hôn nhân nó không được như ý muốn, rồi lại đổ gãy, rồi bắt đầu có con, rồi bắt đầu lại có những cái hoàn cảnh rất là đổ gãy trong cuộc đời của mình, thì bắt đầu quay ngược trở lại oán giận người mẹ của mình, là vì mẹ như vậy cho nên con mới khổ. Và người con út này oán giận ngược lại người mẹ của mình, và người mẹ của mình cũng không chịu được, và họ ở trong mối quan hệ dằn vặt nhau. Cuối cùng hai mẹ con đang ở trong sự gọi là giận dỗi nhau, không nói chuyện được với nhau. Và tôi nhận thấy được rằng khi mà những cái người con đầu tiên á, mặc dù lớn lên hơi nghiêm khắc một chút xíu, hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà về sau sinh ra cái bông trái tốt, họ gia đình tốt, mọi thứ tốt, kết quả tốt. Nhưng mà cái người con không được dạy dỗ đúng cách á, nuông chiều, cuối cùng lại kinh nghiệm sự đau khổ trong cuộc đời này. Và anh chị em thân mến, đó cũng là cách mà Chúa đang dạy dỗ chúng ta ngày nay. Ngài rất là nghiêm khắc với dân Israel, chúng tôi thấy vậy. Đọc lời Chúa thì thấy rằng Ngài rất nghiêm khắc với dân Do Thái ngày xưa. Làm sai một cái là xử liền, chứ không chờ đâu. Và Ngài nghiêm khắc như vậy bởi vì Ngài cũng muốn cho chúng ta, những thế hệ tin Chúa sau này, cũng biết kính sợ Ngài và không phải ở trong cái sự nương chiều muốn gì được đó, hay là sống theo một cái đời sống mà hòa theo thế gian, gọi là hòa tan theo những điều đen tối của thế gian, để rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đánh mất đức tin của mình. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài nghiêm khắc với dân sự của Ngài là có mục đích của Ngài. Điều này trả lời được cho câu hỏi của tôi là tại sao ngày xưa Chúa nghiêm khắc với dân Israel như vậy. Chúa có mục đích tối thượng của Ngài để ban cho chúng ta, để dạy chúng ta, để hướng dẫn chúng ta một cái con đường, để rồi chúng ta làm theo con đường đó thì chúng ta được kinh nghiệm sự sống đời đời. Và xin Chúa ban phước cho chúng ta, để rồi chúng ta cũng nghiêm túc, để khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta kính sợ Ngài, chúng ta luôn luôn tìm kiếm Ngài trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Thì chính Chúa Ngài nói rằng: con sẽ là con riêng của ta, con sẽ là tài sản của ta. Và Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 nói rằng chúng ta được thừa hưởng mọi gia tài mà Đức Chúa Trời Ngài có cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này. Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha vì Ngài là đấng tuyệt vời và tốt lành trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì không ai yêu chúng con như Ngài. Mặc dù Ngài đoán phạt, Ngài sửa phạt, để rồi chúng con kinh nghiệm được sự sống đời đời. Xin Cha cũng ban ơn cho chính mình con và hội thánh của Chúa, để khi chúng con học lời của Chúa như thế này, thì Cha ơi, lời của Chúa trở nên không phải chỉ là lẽ thật nữa, nhưng là một sự kỷ luật lớn, nghiêm khắc đối với chúng con, để chúng con biết sống, thờ phượng Ngài đúng cách, sống một cuộc sống đẹp lòng Ngài trong đất mà chúng con đang sinh sống. Cha ơi, để chúng con không bị hòa nhập vào những điều của thế gian, của tội lỗi, của ma quỷ, nhưng mà chúng con biết sống biệt riêng ra cho một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con cầu nguyện, xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chính mình con và anh chị em chúng con. Vì chúng con biết rằng sống giữa một đời sống tội lỗi này không dễ một chút nào cả. Chúa ơi, cho dù chúng con muốn sống công chính, tội lỗi nó cứ đeo bám chúng con. Chúng con muốn sống biệt riêng ra, nhưng mà những cái thú vui của đời này cứ đuổi theo chúng con. Và Cha Thiên Đàng ơi, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con biết nhận biết điều nào chúng con cần phải từ bỏ, điều nào chúng con cần phải quyết định một cách nghiêm túc với Ngài, hoặc là kỷ luật trong mối quan hệ với Ngài, để chúng con kinh nghiệm sự phước hạnh trong cuộc đời này.
Và xin Cha ban ơn cho anh chị em chúng con. Xin Ngài đầy dẫy Thánh Linh của Ngài trên chúng con, để chúng con có ơn, có sức của Ngài, để chúng con vượt qua những cạm bẫy, những thần tượng của đời này. Và xin Chúa Ngài tiếp tục hướng dẫn vợ chồng chúng con, hướng dẫn Mục sư Loan, hướng dẫn anh chị em trong hội thánh của Chúa, để chúng con càng ngày càng sống giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày, càng sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha thiên đàng vô cùng. Con cũng chúc phước cho anh chị em chúng con một tuần mới đi ra đi vào được phước của Ngài, kinh nghiệm được sự phước hạnh thật lớn trong đời sống công việc làm, trong đời sống công việc học và mọi kế hoạch mà anh chị em chúng con có. Xin Cha thiên đàng Ngài ban ơn và Ngài làm ơn trên anh chị em chúng con, Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con và ban phước chúng con cách dồi dào dư dật về mọi mặt. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cùng nhau hiệp ý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh Vinex Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube Vinex Gen Church, là hội thánh Vinex Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.